Không, chúng ta cũng như vậy,
phải không?
Có người ngộ như cái đèn dầu, có người ngộ như là đèn bình,
có người ngộ như là đèn pha, có người ngộ cái như mặt trời, phải không? Mà tự cái chắn chắc mình ngộ cái như mặt trời không? Có không? Không, phải không? Cho nên Hán Sơn Thiền Sư ngày xưa ngộ tới 10 lần, ngộ tới 10 lần, ngộ gặp vị thầy này đã ngộ được một phần, rồi đi cầu học thầy khác ngộ nữa, rồi hả thầy khác ngộ nữa, lỡ thầy khác ngộ nữa. À, thấy chưa? À, chứ không phải là ông thầy đó, ông thầy ngồi khai mình rồi mình ngộ lần một thôi. Có người ngộ ở cấp 1, người ngộ cấp 2, thì người ngộ cấp 3. Đó tùy theo trình độ tích lũy quá khứ của một người mà cái duyên gặp ông thầy đó nó tương ứng với mình thì mới ngộ. Thấy chưa? Nó như vậy cho ai cũng ngộ giống bằng nhau. Tôi ví dụ này như là đồng thời cũng là trăng mọc. Nhưng mà có người đó đêm đó nhìn thấy trăng lưỡi liềm, người kia không thèm nhìn, không thấy trăng lưỡi liềm. Nhưng mà tới cái ngày mùng 10 không có chịu nhìn, nhìn lên thấy trăng gần tròn. Phải không? Rồi cái người kia đó, tao nhìn trăng hổm, tao thấy trăng lưỡi liềm, bữa nay sao mày nói trăng tròn? Phải không? Hai người cãi nhau, không đồng ý nhau. Nhưng mà tại vì hôm trước mày nhìn là trăng mới lưỡi liềm, bữa nay tao nhìn là trăng gần tròn rồi. Phải không? Tao thấy chưa? Nếu hôm đó ổng đừng nhìn, mà hôm nay đồng nhìn với ông này, hai người thấy đồng nhau, phải không? Còn giới đó mà lúc ở trăng mà rằm đó, ai đồng nhìn đó, thì giống nhau hết. Nhưng mà thổ nổi lúc trăng rằm, có người nhìn, những người không nhìn, nên là không biết trăng tròn hồi nào, hay là trăng tròn chưa. Người thì cảm nhận trăng tròn rồi, vì nhìn thấy trăng tròn, họ tự thấy đúng không? Đó, rõ ràng như vậy. Cũng như bây giờ, cái giờ học của chúng ta, ai đến đây trước 12 giờ, có thấy cái đạo tràng này không? Không, phải Phật tử. Hồi nãy thấy đầu học, người chưa có thấy Phật tử, còn nghe sư giảng không? Không, thấy Phật tử ngủ rồi. Phải không? Đó, như vậy. Đó, nhưng mà nếu đi vô giờ này là gặp nè. Phải không? Đó, như vậy. Cũng như vậy, cái ngộ đạo chúng ta nó cũng vậy. Tùy theo cái khả năng của mình để tiếp nhận và thành tựu cái ngộ hậu nhập, nó có giới hạn, nó từng bậc như vậy. Cho nên ngộ từng phần, chứng cũng chứng từng phần. Đó, hiểu chứ? Ngộ là ngộ từng phần, mà chứng từng phần, tùy theo cái ngộ mà cỡ nào thì mình chứng cỡ đó mà thôi. Ví dụ bây giờ chúng ta có trình độ học cỡ nào thì hiểu được cái phần là học chúng ta cỡ đó thôi, chứ hơn nữa là không được. Thấy không? Mà giáo lý cũng như vậy, quá khứ vừa qua mà đã học được cỡ nào thì bây giờ mình chỉ tiếp nhận tiếp theo cỡ đó thôi, vượt mức cao nữa không được. Thế như bây giờ bà tử chưa học qua trình độ, mà hôm nay chỉ giảng tới mức độ này rồi, mới vừa nghe sơ sơ điếc con tai luôn, phải điếc con tai luôn thì gì nổi, phải không? Nó trời ơi, sao con nghe ông thầy ông nói đừng lo đừng sợ, Phật lo cho nè, cứ niệm Phật đi rồi tới chết cái Phật nước à, với ở tại sao nay tôi biết con tu cho khó quá vậy đi. Đó, tại đó chứ. Tại vì ông thầy nói đơn giản quá. Thế không? Thời gian đó phải nói vậy có niềm tin, phấn khởi, đi sâu về giáo lý, là muốn mình là thành tựu quả cao là phải học cho kỹ, học cho rộng, tu cho nhiều hơn nữa. Phải không? À, nó khó phải chứ. Muốn mà làm giáo sư là phải là học từ lâu mới được. Thế không? Học mà mới mấy năm làm giáo sư nó nổi gì. Thế không? Đó, tại đó chưa. À, như vậy. Bây giờ mà ông tôi kể cái câu chuyện đó. À, có ông chú nhỏ đó ăn bánh nó no. Tới cái 7 cái nó muốn no rồi. Thấy không? Ông mới ăn mua một cái nữa ăn cho nó lo, mua cái nữa ăn mà nửa cái cho nó cạnh ông rồi, còn nửa cái nhét không vô. Nè, ông nói trời ơi tức quá trời, tôi biết vậy ta mua nửa cái cạnh ăn thôi, ăn chi 7 cái trước uổng quá trời tốn tiền. Thấy không? Đó, như vậy. Cho nên bây giờ ông nói như vậy thì người ta mới cười, nói rằng nếu không nhờ 7 cái trước làm sao ông no được. Thấy không? Muốn no là nhờ cái đầu tiên. Thấy không? Cái đầu tiên là làm cái thứ 8, cái thứ 7. À, nhưng mình không biết là cái thứ 8 nó đo hay không phải mua. Ai ngờ đâu mới có nửa cái nó đo rồi. Ai mà lường được làm nửa cái đo không? Nó có lường được đâu mà tử. Đến lúc đó đo mới biết. Đó như vậy. Như thế thì cái sự tu của ta cũng như vậy. Đâu phải là tu nhất kiếp ngộ nhất thời. Cái người đó tu nhất kiếp ngộ nhất thời nghĩa là lạ. Tu chi cho nó mệt. Phải không? Đúng bây giờ can đúc giờ đầu là nhất đắc, cái là định tâm, cái là đắc đạo. Thôi vậy mình ngồi tu cho nó mệt, trì trai giữ giới tham thiền niệm Phật xuất gia giải thoát chia cho nó mệt, thế mà cứ sống thoải mái đi, phải không? Rồi tới cái giờ ngay cái giờ lên đây đúng giờ tí 12 giờ khuya đó ngầu nhắm mắt cái đắc đạo, phải không? Được không bà tử? Ai biết giờ đó đâu, nó biết hết rồi đó, đâu có ai mà làm chứng sinh mãi đâu. Nhưng mà câu này nói thế này nè, nhất thiết tu gì quá trời tu nhất thiết ngộ nhất thời, thế là một đời tu, tu nhất thiết là một đời tu, ngộ nhất thời là có khoảnh khắc một chắc na ngộ thôi. Thì trong đời tu chờ có chắc na đó thôi, mình tu là chờ chắc na đó, thế mà chắc na nó giờ nào đâu biết, phải không? Mới chỉ đúng lúc nó chín chứ muốn chín sao chín được? Có thể nhớ câu chuyện đó không? À, muốn nó chín nó không được, tại nó còn sống, đúng thời gian nó mới chín. À, cũng vậy chịu tu đâu, đừng ở trong đắc đạo. Ai mà tu ở trong đắc đạo không đắc nổi đâu,
ngủ trong hoài, trong hoài vọng tưởng hoài sao chắc nổi, thấy không? Đó, như vậy cho nên người tu niệm Phật chúng ta không có chờ vãng sanh, không có chờ, phải biết chắc phải chờ gì nữa, phải chờ gì nữa, phải giờ chỉ lo niệm Phật à, ra cái niệm Phật hoài, niệm Phật mãi, niệm Phật hoài tới tắt hơi cái là Phật cứu luôn, phải không? Phật chờ rồi, bến đò chờ sẵn, tới mình mới chịu đi, phải không? Thì mình đừng có lo, dù cho mà có rước ai rồi mình cũng có đò sẵn nữa. Thấy không? Đó, như vậy người ta chúng ta đã hiểu tin như vậy rồi, cứ niệm Phật niệm hoài niệm mãi chờ tới giờ chết thôi, chết là chúng ta giải thoát, hoặc là có khả năng mình giải thoát hiện tiền là ngộ tánh A Di Đà, phải không? Còn không nữa tệ nữa là lâm chung chúng ta cũng nhất niệm giảng sanh, đừng có lo, Phật chuẩn bị rồi, chu đáo lắm, không có sơ sót giây phút nào đâu, đừng có sợ. Thấy chưa? Đó, như vậy nó lo tu rồi, cái tên người tu tin tưởng không có vọng tưởng, không có là mơ mộng hảo quyền, không có trông ngóng đợi chờ, mà chỉ lo niệm Phật thôi. Cái đường đi đã dành sẵn rồi, điểm đến chỉ có một chỗ mà thôi, mà thôi đừng có sợ lạc, đường thẳng băng trong công, phải không? Đó, đại lộ nữa không quẹo đâu chứ. Đó, chính vì đó cho nên chúng ta vẫn bước tiến mà đi, chỉ niệm Phật thì đến ngày lâm chung chúng ta sẽ dẫn sanh, phải không? Đó, như vậy thế chứng chứng mà muốn cho nó nở liền, tâm niệm mấy sao mà dội gấp? Ông cho rằng một phen tỏ ngộ thì nghiệp tập dứt sạch hay sao? Vậy thì mà tự nhớ cái chỗ này tôi nhắc lại một nữa, là tập khí tiền não chúng ta đã làm gieo là kết tụ lại nhiều đời kiếp và là vô lượng kiếp rồi, vô lượng không phải chỉ một khó ngộ chút xíu đó, bao nhiêu tập khí nó tiêu hết đâu, phải không? Mà khi chúng ta ngộ đó, tập khí nó dừng chứ không phải nó tiêu, nó dừng lại nó không bắt canh được. À thì các bạn nghe, nó dừng rồi, khi mình ngộ được bản tánh mình rồi á thì bao nhiêu tập khí nó dừng lại, nó không có cơ duyên để sanh khởi nữa. À, tại vì khi mà người ngộ tánh rồi á, họ không còn hướng ác nữa, tâm họ lúc nào hướng thiện thôi à, thấy không? Đó, cái đó mà không hướng ác thì không có cái điều kiện để làm cho cái ác nó sanh ra, thấy không? Cái ác có sẵn nó sanh lên, thấy chưa? Đó, nó bị muội lượt lần lần. À, còn nếu mà mình hướng thiện không á thì cái thiện ngay càng sanh, thấy không? Cái ác kia làm lần bị lại quên lãng đi. À, cho nên người kia ngộ tánh rồi á thì là tập khí nó bị dừng lại, nó không có cơ duyên nó phát sanh được, nó đình chỉ chỗ này rồi, hiện giờ chúng ta nó tiêu đâu có mà tiêu. Nhớ chỗ này nghe, chỗ này là phải nhớ cho kỹ đó. Thế là dừng lại thôi, nó không có cơ duyên phát sanh. Bây giờ chúng ta khi giảng trên việc cực lạc này, sang về thế giới cực lạc rồi em, giống như người ngộ tánh, phải không? Bao nhiêu tập khí phiền não nó cũng dừng lại luôn, dừng lại luôn. Khi mà nhất tâm bất loạn lâm chung á, là bao nhiêu tập khí nó dừng lại rồi. Giờ ở trong hoa sen ở nó tu thiền định, nó bị đè xuống luôn rồi, ép xuống luôn rồi. Phải không? Đó, thấy chưa? Rồi khi mà chúng ta là khi mà hoa sen nở ra, nghe thọ tứ diệu đế là chức A-la-hán liền. À, là tự nhiên nó từ từ nó mất tiêu, nó lặng lặng nó mất tiêu, nó không còn cơ duyên để mà phát khởi lên được nữa, vậy đó chưa? À, nhưng mà những cái chủng tử nhân quả chúng ta đi theo chúng sinh vẫn còn nguyên đó, nó nằm đó bị chôn kín trong cái đáy lòng tâm tư, nó vậy dễ hiểu đi ha, trong đáy tâm của chúng ta, à, trong cái đáy tiềm thức mình nó gom lại, nó nắng lại, nó do còn lại, nó tiếp lại để nó làm cho nhỏ lại đi. À, tôi có ví dụ tự dễ hiểu phải không? Cái công năng tu niệm Phật nó đến giai đoạn về cực lạc thành tựu vậy đó, nó làm cho tập cái tiền não chúng ta bị do tròn lần nữa là nó còn nhỏ động lại, không cơ duyên phát ra được. Đó, như vậy cho nên bây giờ khi chúng ta mở mắt ra rồi, à, nghĩa là trong thời gian thiền định đi ngủ rồi, à, khi qua nhang nở ra tức là thiền định chúng ta đã tu thời gian chín mùi rồi, bây giờ trí tuệ đủ điều kiện lãnh hậu cái giáo lý là vô sanh. À, cho nên là qua khai kiến ngộ Phật vô sanh, thấy không? Giờ cực lạc là qua nở là ngộ Phật vô sanh, thế còn bên đây ngộ chưa, phải không? Bên đây không có ngộ gì vô gì trời, phải không? À, là qua khai kiến ngộ Phật vô sanh là về cực lạc rồi, qua nở, qua khai là qua nở, thấy không? À, ngộ Phật là gì? Là thấy được cái tánh Phật của mình, thấy không? À, ngộ Phật vô sanh chỗ này có hai cái nghĩa: một thấy Phật, nghe pháp rồi mình ngộ; hai là chừng đó mình ngó lại. Khi đó mình thành tựu được là cái khả năng và trí tuệ do công năng thiền định mình thời gian trong qua sen. Sang bây giờ khi nghe pháp rồi mình nhận thức được ở trong mình có tánh A Di Đà rồi, phải không? Rồi bây giờ có đủ khả năng nhìn lại ngộ tánh A Di Đà, tánh vô sanh. Qua cái kiến ngộ Phật vô sanh, bất khối Bồ Tát duy bạn nữ, tất cả Bồ Tát của nó đều là bạn mà hết. À, mới về chưa có bạn, ở nằm trong qua sen tu hoài có thấy ai đâu, phải không? Qua sen nở ra ngộ pháp vô sanh, bây giờ biết bạn mình tương lai là Bồ Tát A La Hán không, phải không? Bất thối chuyển không còn thối lui nữa, phải không? Là bất thối Bồ Tát di bạn nữ, tất cả Bồ Tát ở bệnh và thánh chúng ở bệnh đều là hàng bất thối cả, tất cả đều là bạn của chúng ta, phải không? À, phải đấy chưa? Đọc bài có hiểu chỗ này không? Vậy được ngay vị bất thối chuyển ư?
và cũng không còn học cấp Phật pháp, không cần phải tu hành thêm để chứng quả vị từ thấp lên cao ư? Ở đây có những người nói được vậy rồi thôi khỏi tu nữa, ha, thành thật rồi tu gì nữa? Đâu có ngờ rằng nó mới có nhót thôi, ha, mới có một phần một khía cạnh thôi, chăng lưỡng liềm thôi. Nói rõ ràng hơn là mới được ngộ một phần thôi, một là được một phần tri kiến, ha, và chứng được một phần pháp thân thôi, chứ chưa có trọn vẹn. Bây giờ phải tu nữa, học nữa, hiểu nữa để tu nữa, đó là cuối cùng chúng ta mới là được là thành tựu ngộ hậu nhập trọn phần pháp thân, ha, là như vậy. Hay là ông lại nghĩ một phen ngộ đạo tất cả đồng hàng với Phật,
ồ, thấy chưa?
Hay là ông nghĩ rằng ông ngộ được trong mặt Phật rồi? Đa số là nghĩ như vậy đâu thầy, để xem qua những cái cuốn sách về đại thừa đi, phải không? Đa số vậy, mình ngộ là Phật rồi, thấy không? Là Phật rồi, là còn lo gì nữa đâu? Khỏi tụng kinh, khỏi sám hối, khỏi làm thiện, khỏi làm lành, khỏi gì hết, thấy không? Bây giờ các Phật lớn, Phật nhỏ gì đối với mình không ra gì hết, tại vì mình là Phật rồi, mình bằng với Phật rồi, mà bằng với Phật rồi lại Phật chi nữa? Bằng với Phật cúng Phật chi nữa? Bằng với Phật học kinh Phật chi nữa? Thấy không? Bằng với Phật sám hối chi nữa? Thấy không? Đó, cho nên từ cái chỗ này chúng ta mâu thuẫn với chính mình, chúng ta tự là hiểu lầm với mình, cho nên từ đó chúng ta không có tạo công đức phước duyên lành gì được cả hết. Nhất là những người mà coi kinh thì Bát Nhã, học kinh thì Kim Cang, và qua cái là thiền đốn ngộ hay là pháp bổ đàn kinh, học là không có căn bản đó nha. Rồi thấy nghe hay cái chèn vô học đó, không học giáo lý cơ bản nhân đạo thiên đạo là tiểu thừa thánh văn gì hết, ha, chèn nó ở đó pháp nó cao, nhảy vô học liền pháp lục tổ tu đốn, ha, đó rồi học học vậy đó, tu vậy, tu ngang tu ngang, tu dọc, tu bừa, tu bãi, ha, tu không lớp đang thứ tự không ai dạy hết, rồi có tự hào tu theo lục tổ này, ha, đó tu là hạnh bồ tát này, đó tôi là tu theo Kim Cang, tu Bát Nhã nè, đó như vậy tất cả đều không hết trơn, là như vậy lúc không làm gì hết trơn rồi, thấy không? Đó, đó là không gì, là không ngơ, thấy không? Đó là kẻ ngoan không, ngoan không gì mà tôi biết không? Ngoan là gì? Ngoan là ngu, phải không? Ngoan là ngu, phải không? Ngu không là không, phải không? Ngoan không là kẻ ngu chấp không. Đó, đây là Phải Thiên Hóa nói, bà Tổ Sư Châu Hoàng nói. Tôi Sư Châu Hoàng trong kinh này đợi sao? Tôi nói kẻ nói nó không mà lòng thằng có, thấy không? Đó là kẻ ngu chấp không, là ngu là ngoan không, là miệng nói Bát Nhã mà trong lòng có đủ thứ hết, phải không? Đó là kẻ ngoan không, hiểu chưa? Bây giờ ai nói Bát Nhã hở, nó Bát Nhã hở, nó giải thoát, hở thì không không chắc không hiểu gì hết trơn, tát vào tay coi coi nổi trùng không, phải không? Mà tôi thấy không đó, động tự ái họ chút coi, nói xăm nói xỉa cho nghe được, lần lọt có tay không, có họ nổi giận không, họ kênh liếc liếc mình không, đó hễ mà họ có cái triệu chứng đó tức là họ là gì? Họ là Bát Nhã mép, thấy không? Đó, Bát Nhã miệng nhưng mà cái tâm không có Bát Nhã. Họ thấy chưa? Đó như vậy, cho nên đó là Tổ sư Châu Hoàng nói câu này rất là độc đáo, rất là hay, nhắc nhở chúng ta. Câu nói này nó đâm thủng vào cái tim ốc của chúng ta để chúng ta giác ngộ. Bây giờ đừng có là học ba mớ Bát Nhã đi ông, nó không giết rồi làm biến lễ Phật, làm biến tụng kinh, làm biến làm phước, làm biến tu tập công đức, nó đó ô hữu di sinh diệt. Ta nói vậy đó, nó cũng không làm cái chứ, thấy không? Tu không ra cái gì hết, trí huệ chân không chưa đạt được, không làm công đức gì hết, chết làm thành được cái gì? Thành gì mà tử? Thành gì? Không biết thành cái gì nữa. Phước không có thì không được sanh về cõi hữu hưởng phước, mà tu không thành, thành cái gì? À, không biết thôi, không biết nữa. Thôi chừng đó biết, thấy không? Ai tu thì chừng đó biết rồi. À, như vậy, tự nhớ cho này nha. Cho nên ở đây, tôi mới nhớ là câu kinh Viên Giác, nha, là thật tế lý địa, bất thọ nhất trần, mà Phật sự mong trung, bất trả nhất pháp. Thật tế lý địa là cái lý của chân tâm của mình, nha, nó không dính mắc một cái mãi trần nào. Cái chân tâm mình nó thanh tịnh hoàn toàn, nó trống vắng như không, không dính mắc một mãi trần phiền não, phải không? Đó là tâm Phật á, nha, thật tế lý địa, bất thọ nhất trần. Nhưng mà Phật sự môn trung bất xả như pháp. Phật sự môn trung là gì? Tức là muốn đi vào cái cửa Phật. Thì cái cửa chân tâm này nè, cái cửa là cái tâm thanh tịnh mà không mãi trần này, là một Phật sự không bỏ. Thấy không? Phật sự môn trung bất xả như pháp, bất xả là không được bỏ, không bỏ pháp nữa hết. Tại vì sao vậy? Tại vì làm một việc thiện là nó diệt đi phiền não. Mà việc thiện nó làm không được là phiền não còn. Thấy chưa? Nếu mà cái việc thiện nó mình bựa cái là cái như là không được. Thấy không? Đó là phiền não còn. Vậy là cái nào mà làm được nó làm được hết trơn. Thì là mỗi cái việc làm việc thiện, dù cho làm phước cúng mà hộ người ta, giúp đỡ người ta 200 đồng cũng là tiêu tan được cái phiền não cố chấp 200 đồng. Phải không? Mình giúp cho người ta 1 triệu bạc cũng là giải quyết đi cái tâm cố chấp của mình ích kỷ về 1 triệu bạc. Phải không? À, vân vân một vấn đề khác. À, mà mình nhìn tất cả những cái tâm của chúng ta mà khi chúng ta xả bỏ cái thoải mái đó, thì mỗi lần xả tâm như vậy, tâm tham, tâm sân, tâm si, tâm sầu, tâm bi, tâm khổ, tâm u, tâm não, mỗi một cái sự tu mà diệt được cái tâm như vậy thì bạn tự thấy sao? Nó thành tựu được cái gần gọi là giải thoát. Thấy không? Là một cái đường đến với là cái tâm vô sanh. Phải không? Đó, như vậy cho nên người mà tu hiểu được rồi là họ không bỏ pháp sự nữa, vì mỗi pháp sự đưa chúng ta dần vào của Phật. Ha, dần dần của Phật. Bây giờ chúng ta ngồi mà đường lộ đi, nói chuyện với mình có thấy ông Phật không? Thấy không? Sao thấy được hết? Nhưng mà có người tôi thấy. Vậy rồi tôi thấy đấy, ông nói vậy mà tôi thấy. Ha, đó chỉ rõ là chủ tinh ở trong giữa, lên lầu có ông Phật vậy vậy. Nhưng mà nói chứ có thấy đâu. Phải không Tiến? À, nhưng mà bây giờ muốn thấy là sao đây? Là phải đi, chứ từ từ vô. À, bước từ từ vô. Nhưng mà vô tới trong chùa là thấy chưa? Chưa, thì ông Phật ở trên lầu á. Phải không? Tới chùa mình chưa thấy Phật, tại vì trên lầu. Muốn đi trên lầu thấy Phật phải leo lên 2 cầu thang. Phải không? Rồi leo lên cầu thang chưa thấy Phật nữa, tôi lên rồi mà chưa thấy Phật. Tại vì sao vậy? Ở sau lưng mình sao thấy? À, đi từ từ tới trước mới nhìn thấy ông Phật. Phải không Tử? Thế như vậy thì vấn đề tu cũng đang như vậy đó. Thấy không? Làm thiện nhỏ giống như ở xa mình nhìn, nhưng mà rồi là làm thiện lớn. Rồi từ từ đó, nó gần phiền não bào mòn. Mỗi lần làm thiện là bào mòn phiền não, mỗi lần thiện bào mòn phiền não, mỗi lần làm công đức là bào mòn đi cái phiền não, dần dần phiền não hết do mà làm thiện nhiều. Phải không? Đấy, cái ruộng lúa mà cắt được á, gọi là ruộng lúa cắt xong là do đâu vậy? Cắt từng bỏ lúa, cắt từng mũi lúa, phải không? Cắt hoài cắt mãi, cắt được một ngày trời mới xong ruộng lúa, phải không? Để rồi cắt xong rồi cái ruộng phiền não cũng như vậy. Không phải là đốt chứ sạch cháy hết đâu. Phải không? Đó, mình không có đủ căn đốt, mình phải cắt đó, cắt từ bụi, chứ bao nhiêu cái bàn tay mình lớn hút sao hết được. Phải không? Phải dùng cực từ bụi mà lưỡi hai thằng bén. Phải không? Cái tay gom cho chặt. Phải không? Và cắt cho mạnh, đúng cách. Không thì trước ngón tay út. Phật tử cắt lúa chưa? Hồi xưa tập cắt lúa thì bị đứt cái ngón tay út này. Sớt cái nửa cái móng cái tay út. Bây giờ kéo lên này nè. Kéo lên là dứt cái là nửa ngón tay út, nửa cái móng tay út, phải không? Phải cắt ngang, ôm sát, gít, rét, đẹp. Thầy đó nghe em tôi, chàng nó cắt giỏi lắm, cắt lúa công cắt giỏi lắm. Sao biết được cái mình mới biết cách mình cắt? Thầy đã Đức Phật nói rằng nhất tâm là gì? Nhất tâm là như cái tay gom lúa lặt. Thầy trí huệ là gì? Là cắt đứt. Thấy không? Mà không nhất tâm thì không gom phiền não được, không có trí tuệ thì không biết cắt phiền não. Gom mà biết cắt thì nó còn nguyên. Phải không Phật tử? Rồi gom hoài mỏi quá buông ra. À, người tu chúng ta cũng như thế thôi. Phải không? Đó. Mình nhất tâm niệm Phật là gom phiền não. Gom phiền não. Ai mà niệm mỗi một câu niệm Phật là gom phiền não. Gom từ từ. Gom luôn tay. Rồi đủ dòng tài chiếc. Chiếc rồi sao để hoài? À, rồi lưỡi hái đâu? Là trí huệ. Cắt. Phải không? Rồi đứt phiền não đó. Đó thấy chưa? Đó là như vậy đó. Người tu giống như người cắt lúa. Phải không? Biết cách gom lúa. Phải không? Và biết cách cắt lúa, nhưng mà lưỡi hái phải bén. Khéo cắt mới được, không khéo cắt thì không được. À, thì hiểu chưa? Có người cắt nó không đứt, cứ nó 2-3 cọc lúa à. Phải không? Đó, mọi người biết khéo và có sức cắt rột cũng tiền. Phải không? Đó, mọi người thấy người cắt chuyên môn không? Cắt ào, nhìn thấy là cắt như lúa dậm sóc vậy. Phải không? Rất là hay đấy. Ôm gịch như này. Rất là hay. Đó, nhưng mỗi một người có thế cắt khác nhau. Người Việt Nam mình á, cắt lúa bằng lưỡi hái là tay gom. Người Miên nó có cái cùng éo. Phải không Tử? À, cái nó cùng éo lưỡi hái. Nó quéo ngà cái nó giật. Quéo ngà nó giật. Phải không? Tử đi xuống dùng Campuchia, dùng Vĩnh Bình á. Cắt lúa ngộ lắm, có cái cùng éo. Cùng éo có lưỡi hái. Mình tưởng là cắt không được. Ai ngờ là cắt tài tình mà Tử. À, gom cái éo giật, gom éo giật, gom éo giật. Còn mình ở tay gom lưỡi hái giật, phải không? Như vậy. Do bây giờ phòng đấu tân hơn, không cần dùng tay để cắt nữa mà dùng máy. À, ngồi nó điều khiển à, đưa máy ra hơi một hết công đó. Phải không? Mình Việt Nam còn dở, nước ngoài sao cái máy đấu tân đó à, vừa cắt vừa đạp vừa xây ra lúa luôn rồi vô bao thấy lên xe chở về, còn rơm bó thành khối luôn thấy ra ruộng rồi. Hay không? Tại trên đó cái tu cũng vậy đó, không biết tu giống như cắt lúa mà đi dưới đất cắt. Cắt bằng lưỡi hái, khéo tu cắt bằng máy. Thế mà giỏi nữa là gì? Một lần nó cắt xây cho lúa luôn. Thì cũng như vậy, người niệm Phật chúng ta cũng như thế thôi. Phải không? học hiểu biết nhiều rồi tu dễ lắm mà tử, tu dễ lắm mà tử, thấy chú quá tu tà tà không à, rồi thấy chú quá tối ngày đâu có làm đâu, tối ngày làm hoài đi giảng không à, à rồi về mệt nằm ngủ không tu thì cô chứ, nhưng mà tử thấy chú quá có tu không hả, sao là tu dữ lắm à. Phải không, tu trong, tu cách rất đơn giản, tu bằng năng lực tỉnh giác, cho nên như phật tử phải ngầu lại mới tu, như phật tử bây giờ phải ngầu lại mới tu, mà không ngầu lại là nói như bữa đó mình không có tu, phải không? Thật ra cái người nó đã thuần nó khác, cái người mới nó khác, thật thấy chưa? Như kỹ thuật đó cũng vậy đó, tùy theo kỹ thuật mà cái kết quả nó theo kỹ thuật đó, cũng vậy người tu cũng là như thế. Cho nên hòa thượng Thanh Từ nói rằng á, thấy tu dữ lắm mà kết quả không bao nhiêu, thấy không tu gì hết mà kết quả dữ lắm. Đó là những người có bản lãnh và người mới tập tu, hiểu chưa? Nói như vậy. Một phen ngộ đạo tất đã đồng hàng với Phật ư? Vậy thì khi chúng ta ngộ đạo thì là ngộ được một phần nào cái tri kiến Phật thôi, chứ chưa phải là hoàn toàn là bằng với Phật được, hiểu chưa? Tại cái ông này làm lại tướng ngộ là đồng Phật rồi, thế cho nó sống bằng câu sanh. Tất cả hàng đồng ở Phật ư, có thể vào gia sanh tử không bị chướng duyên nhiễu loạn ư? Vậy là người mới có ngộ tánh thôi, ngộ một phần tánh thôi, như vậy thì vào gia sanh tử tự tại chưa? Chưa, hiểu chưa? Cho nên là lục tổ Huệ Năng nói câu này nè, kiến tánh được khởi tu. Bên thiền tổ là kiến tánh được khởi tu, tức là kiến tánh là mới bắt đầu tu. À, mà ta thấy chưa? Ông này nó ngộ tánh là tưởng là thành Phật rồi. Bây giờ chúng ta mới trở lại vấn đề giáo lý thiền, thấy không? Kiến tánh là mới khởi tu. Nhưng mà cái người kiến tánh rồi á, là cái đường tu họ không còn sai nữa. Đường tu còn sai, thấy rõ mình đi rồi, không còn sai nữa. Bây giờ bắt đầu lo đi tới hoài, thấy không? Đó, dứt thân tam thiền, ngộ nhập liên tục đến ngày là hoàn toàn thành tựu cái trọn vẹn pháp thân, hiểu chưa? À, là kiến tánh là mới khởi tu, là thấy tánh là mới khởi tu. Còn bây giờ chúng ta chưa thấy tánh, thì cho chúng ta bắt đầu tu, ngon không? Ngon không? Nói trả lời nghe coi. À, mấy bậc tổ hồi xưa đó kiến tánh là khởi tu, kiến tánh là mới tu thôi đó. Còn mình bây giờ chưa thấy tánh mà tu dữ lắm, ngon không? Mà còn nói mình tu ngon, tu dữ nữa chứ? Phải chứ, tại vì mình chưa thấy tánh đâu phải tu, tu dữ đâu có thấy, thấy rồi bắt đầu mới là tu lại. Phải không? Đó, bây giờ thấy rồi mới tu, rồi tu là tu thiệt nè. Bây giờ tu mới bảo đảm, tu chắc ăn đó. Còn mà tu bây giờ kiểu này chưa bảo đảm, thấy không? Cho nên từ chỗ đó hôm nay chạy cái này tu mốt lại chỗ kia tu, thấy không? Tu mai mốt tu bắp này, mốt tu bắp kia. Mai nay qua thiền mốt mốt bà tịnh, bữa kia chạy qua mập, bữa kia chạy qua giáo, giết là bể mập luôn. Chạy cái học gạch luôn. Đó như vậy. Cho nên chúng ta mà khi mà giác ngộ rồi, ta học pháp thôi. Dù đi bất cứ phương trời nào cũng là A Di Đà Phật. Dù bất cứ phương trời nào cũng là một pháp thiền mình chọn. Thấy không? Thôi bây giờ mình nói tịnh độ ở đây, thầy đọc tịnh độ có nói tịnh độ thôi. Mình là giác ngộ được rồi và nắm vững và hướng tâm tịnh độ rồi. Dù phương trời góc biển nào ở đâu cũng như vậy. Thế chúng ta vẫn niệm Phật mà thôi. Vẫn niệm Phật mà thôi. Vậy thì chúng ta bây giờ chưa ngộ tánh được, bằng cách niệm Phật này để cho tánh nó sáng ra. Tại sao? Cái niệm Phật là mặt Phật tử đã học rồi. Niệm Phật A Di Đà để làm gì? Đức Phật hay là niệm Phật A Di Đà để làm cho A Di Đà sáng ra. Ông Di Đà đó là ai? Là Phật tâm của mình. Thấy không? Phật tâm Phật tánh của mình. Thấy không? Bởi vì Phật tâm Phật tánh của mình á, nó bị cái tập khí phiền não nó đè. Thấy không? Đè nó che lấp, nó cách trở chúng ta rồi. Bây giờ chúng ta làm sao cho ổng là được thoải mái, được là sáng ra. Bây giờ phải làm sao đây? Phải bằng cách lột từng lớp phiền não. Mà phiền não là cái tâm niệm mình gửi vào, mình là che lấp đi. Bây giờ phải bằng cái tâm niệm không phải là phiền não để mà gỡ vào mà gỡ lên. Thì nghe thầy nói không? Thấy không? Cái phiền não là cái tâm niệm mình. Thấy không? Mình niệm mình che lấp, mình tạo thành lớp che lấp là cái lớp phiền não của chúng ta. Bây giờ phải bằng cái tâm niệm mình tạo cái không phiền não để mình gỡ ra những lớp phiền não đó. Đó, ngày xưa là niệm tham, niệm sân, niệm si, niệm sòng, niệm bi, niệm khổ, niệm ô, niệm não, niệm giận, niệm hờn, niệm ghét, niệm dân. Đó, bây giờ là ba giờ kiếp nó che lấp lên dày từng lớp rồi nè. Đó, bây giờ chúng ta mà muốn gỡ nó ra tới sau đấy, bây giờ phải dùng một cái niệm khác, không phải bằng cái vọng tưởng đảo điên, bằng trí tuệ trong sáng, không phải bằng ý nghĩa gọi là tham sân si phiền não, bằng là gì? Là chánh niệm. Nó nghịch với tham sân si phiền não đó là gì? Là thầy một tu, đó là niệm Phật A Di Đà. Thế thì mỗi câu niệm Phật A Di Đà bằng trí tuệ đó thì nó đã là gì? Nó đã đi vào và nó ảnh hưởng cái lớp đầu. À, niệm Phật A Di Đà của chúng ta, tôi ví dụ giống như là cái dạng thuốc đẩy, phải không? Dạng thuốc đẩy hay là ác chích, nó có công năng như ác chích vậy đó. Thế mà những lớp phiền não chúng ta giống như cái chất gì mà chúng ta đã kết dính từ lâu nay, nhưng mà chất này rất sợ ác chích, phải không? À, bây giờ chúng ta niệm Phật, mỗi câu niệm Phật là tỉnh táo, mỗi câu niệm Phật là tỉnh giác. Xem thì câu niệm Phật đó có tác dụng giác chích, xem dưới vào trong lớp mặt đầu của phiền não. Đó, bây giờ làm sao? Nó làm cho chảy đi. Phải không? Nó làm chảy đi. À, nó khoét lỗ dần dần, nó tiêu tán lần lần. Niệm nhiều chừng nào lắm chích càng ngày càng cực mạnh. Phải không? Tôi tự mới tập niệm vậy, ám chích càng hơi, nó chích không ra. Nó chích không ra thì không sao đâu, nó nhỏ nóng thôi. Ám chích loãng mà. Niệm dần dần thì ám chích càng hơi. Niệm dứt nhắn chích thiệt, thấy không? À, rồi chúng ta là càng ngày câu niệm Phật mình càng ngày càng có tác dụng mạnh, thấy không? Đó, bây giờ nó bao mòn phiền não, à, bao mòn phiền não. Từ vô gặp phiền não càng sâu chừng nào thì công năng niệm Phật của chúng ta nó càng mạnh, nó càng có tác dụng. Vì thời gian mà nó tu luyện rồi, áp chích mình càng có chất lượng, phải không? Để nó đối trị với là cái phiền não sâu bên trong. Đó, cho nên bây giờ mình thấy rằng á, càng tu sâu chừng nào mình đối trị những phiền não hạng cấp cao. Phải không? Thì mới tu là đấu trị phiền não bình thường thôi. Phải không? Đó, như vậy. Tại vì chúng ta càng giết phiền não đẳng cấp cao chừng nào là đạo quả chúng ta càng cao chừng này. Phải không? Nhưng bây giờ lên càng lớp cao là bài gì toán giải càng khó. Phải không? Động não suy nghĩ rất là nhiều. Mà làm được là chúng ta mới thành tựu được cái quả, cái học hành của chúng ta là thành tựu sự nghiệp là đậu. Phải không? Cũng như vậy, tu như vậy. Cho nên muốn như vậy là phải có công năng niệm Phật thường xuyên bằng tỉnh giác. liên tục vậy nhớ, xích gỗ liên tục đó, là từ từ bào mòn phiền não, đâm thủng phiền não, tiêu tan phiền não, rồi cuối cùng tới ông Phật sáng ra. Phải chưa? Đúng nhau, dễ quá trời gì đâu. Nó dễ mà khó, khó ở chỗ là tu luyện làm sao mà cho các chích này càng ngày càng mạnh, thấy không? Công năng niệm Phật có tuệ tỉnh giác càng ngày càng mạnh để đốt cháy cái phiền não tiềm mẫn bên trong chúng ta. Thấy chưa? Đó là như vậy đó. Cho nên ở đây là nói rằng là nếu quả như thế thì chư đại Bồ Tát trải qua hằng hà xa kiếp số tu sáu độ muôn hạnh cũng đều phải hổ thẹn với ông rồi. Thấy không? Bồ Tát còn phải trải qua là bao nhiêu số kiếp tu với cái hành lục độ ba la mật thì cũng thua ông này rồi. Thấy không? Đó, tại vì ông nói là ông ngộ cái ông thành ông Phật rồi. Còn mấy Bồ Tát này tu cũng chết vậy đó. Thấy không? Ông không làm gì hết. Bồ Tát này làm quá trời, nhưng mà ông này làm chê. Ông nói rằng ông là ngộ độ bằng Phật rồi. À, như vậy thì những Bồ Tát mà đi vào đời để giáo hóa chúng sinh đã những chức tu sáu độ muôn hạnh như vậy đều phải hổ thẹn với ông rồi. Đó, như vậy cổ giáo đã có lời răn nhắc rằng hàng thanh văn còn mũi lúc ra thai Bồ Tát còn mê cái cách ấm. À, bạn thử thấy chỗ này là sao đây? Thanh văn còn mũi Bồ Tát còn mũi lúc ra thai Bồ Tát còn mê cái cách ấm, thanh văn còn mũi lúc ra thai. Vậy thì Bồ Tát có điện vào đời đó là phải là tạm mượn cái thai con người để làm một con người, phải không? Mà khi đi vào trong bụng thì nó tỉnh, nhưng mà ra khỏi bụng thì nó mê nó khổ vậy đó mà tỉnh. Thanh văn ra rồi quên hết, phải không? Bồ Tát thì mũi thôi, thanh văn thì quên hết. À, như vậy cho nên nơi đây khi mà Bồ Tát hiện thân ra đời giáo hóa chúng sinh là phải mang thân con người, thanh văn cũng như vậy. Cho nên khi vào bụng mẹ rồi ở trong đó là quên hết. À, Bồ Tát thì nhớ đó, nhưng rồi thanh văn mà vào rồi là quên, đã rồi ra rồi là quên luôn. Bồ Tát ra rồi là chật tỉnh chật đây, đó là hơi mũi thôi. Nhưng mà có người mà khai ngộ rồi là sát là liền. Cho nên Bồ Tát là khi là được Bồ Tát khai thị là sát là liền, như lục tổ Huệ Năng, rõ thấy không? Chỉ cần một câu kinh thôi, thoát nghe thôi là sát là liền. Hay là các vị tổ ngày xưa được các vị tổ khai thị chẳng hạn, hay là ngày Ca Diếp khi Đức Phật ở trong linh thú mà đưa qua tên. Thấy không? Đưa qua trang lên là cười hiển tiên thôi, mà tất cả đại chúng đều không biết cái Phật đó cái gì, phải không? Liên quan duy tiếu đó mà, phải không? À, không ai biết gì cả, cái Phật bình thường, Đức Phật tiếng Pháp nói bằng ngôn từ mình dễ nghe dễ hiểu. Mà hôm nay tại sao Đức Phật cầm qua trang lên là cái Phật hiển chi không nói gì hết trơn, mà trong đại chúng đó phải bao nhiêu ngàn vị tỳ kheo, duy nhất chỉ có Bồ ngài Ca Diếp là mỉm cười lãnh hội mà thôi, phải không? Không cười lãnh hội mà thôi, chỉ có Ca Diếp mới hiểu được lý Phật nói ở trong cái lạ qua trang cầm trên tay. Phải không? Không biết hiểu cái gì nữa. Bây giờ chúng ta chưa biết ông hiểu cái gì nữa, phải không? Tại mình đâu phải là Ca Diếp đâu, nhưng mà học qua thiền á, nghĩa là đó là ngộ, ha, ngộ tâm ngộ tánh giữa mình và Phật dung thông nhau là một, phải không? Đó, xuyên qua cái tánh thấy cái cành sen và thấu được Phật với mình đồng nghĩa tiền, phải không? Đây vậy thôi, đơn giản là thôi, là như vậy. Vậy thì mọi người thấy không, cái trình độ của mỗi người nó khác nhau là như vậy. Hai hạng ấy còn như thế, huống chi là người ngộ giải non kém tự cứu chưa xong giữa đời này ư? Bồ Tát mà vào bụng mẹ mà ra khỏi bụng mẹ khi đi qua cửa chẳng ngôn điều là mũi hết, phải không? Thanh văn là thánh gia la hán rồi mà mượn cái thân người phải đi vào bụng mẹ, mà khi mà đi qua sản bôn ra làm người rồi quên sạch sẽ, là con người bình thường không biết gì hết. Rồi tu thời gian rồi, đúng cái thời gian chín mùi rồi á, thì gặp thầy khai thị mới ngủ, hiểu chưa? À, như vậy đó là một cái rất là khó khăn. Còn bây giờ những người bình thường như là cái ông này nè, giải ngộ non kém mà tự cứu mình chưa xong mà dám ở giữa đời này ư, thấy không? Mình là chưa giải ngộ gì hết á, còn non kém quá mà dám tự xưng ở giữa đời này mà đi cứu khổ chúng sinh, chuyện đó mà tự thấy là sao liếu quá, phải không? Đó, như vậy đó là Thiên Như đại sư trách khéo ông mà Thiền Khách này. Dù cho chỗ tỏ ngộ có sâu xa, trí thông hiểu có cao sáng, hạnh cùng giải hợp nhau, chí quyết muốn độ người, nhưng vì chưa lên hạng bất thối, lực dụng chưa đầy đủ mà muốn ở cõi đời ác này quá độ kẻ can cường, điều ấy bậc tiên thánh cũng chưa hứa nhận. Cái điều chúng ta là mới sơ sơ chút xíu thôi mà dám ở đời này mà giả quá chúng sinh can cường, chuyện này nó khó quá, phải không tử? À, cho nên cái nhiều vị Bồ Tát mà khi mà họ đã thấy được cảnh giới Tây Phương Cực Lạc mà giới 40 A Di Đà và phù tán vi diệu như vậy, họ tức tốc về Cực Lạc liền, không thể bỏ cái này nữa. À, như vậy thấy chưa, đó là cái sự là khéo léo nhận thức và nhìn thấy của các vị Bồ Tát. Dưới như đem chiếc thuyền đóng cán chưa kỹ để vớt người nơi biển dậy ba đào, cái quả trầm nịch cả đòn tất không tránh khỏi. Ồ, câu ví dụ này rất là hay chứ, công nhận mấy ông tổ là giỏi thiệt, nói tới đâu ví dụ rất là hay tới đó, phải không? Ví dụ chiếc thuyền mà đóng cán chưa kỹ, đóng cán chưa kỹ làm sao mà tự cái thuyền của chúng ta giống như thuyền hư nó lụng lỗ lụng chân á, phải không? Là cái lực là nói là cuộc sống chúng ta, cái tâm chúng ta đầy thiền não, thấy là thiền hư, thiền lũng nhiều lỗ đó. Như vậy đóng cán chưa kỹ là tu chưa có thành được, phải chứ? Mới đóng sơ sơ mà dậu đi ra giữa biển đại dương sóng to gió lớn thì cứu người ta, chuyện này chết dán chịu, phải không tử? Làm lượng sức, thấy chưa? Nói như vậy đó, thiền đóng cán chưa kỹ mà đi phong sông pha vào đại dương để cứu người, mình cứu chưa xong mà nếu mà lỡ có ai mà lên dưới thiền mình thì thôi chết chìm hết cả đám. Vậy cái đúng không? Ông tổ ông ví dụ này rất là độc đáo chứ, chúng ta mà nghe qua nhức đầu mà chơi đâu, nhức đầu mới chơi đâu. Nó như vậy chứ đừng ham làm Bồ Tát nha. Bồ Tát mà cái thiền mà còn mà lủng lỗ đừng đi trước người ta, chán mà chán cho kỹ đi trước, đừng có chán cho sơ, thấy không? Đó như vậy. Cho nên luận giảng sanh nói rằng muốn du hành nơi địa ngục, muốn cứu độ chúng hữu tình mê khổ, trước phải cầu sanh về cõi kia. Đó, thấy chưa? Luận giảng sanh nó nói rằng muốn du hành ở địa ngục, bây giờ Phật tử muốn xuống địa ngục phải không? Phải không? Mình nguyện độ chúng sinh mà, học hành địa tạng mà, tụng cái địa tạng hoài đó, phải không? Địa ngục chỉ không thể bất thành Phật, chúng sinh độ tận phương chứng Bồ Đề, phải không? Mà địa ngục mà còn một người ở dưới đó, là nguyện không thành Phật, mà chúng sinh mà ngày nguyện độ tới đạo thành đạo Bồ Đề rồi ngày mới chịu thành Phật, đó là nguyện địa tạng rất là lớn. Thì là Phật tử thấy địa tạng biết chừng nào thành Phật đây, chừng nào đây Phật tử? Trời ơi, biết chừng nào nói. Tại vì ông nguyện rằng á, địa tạng nguyện rằng á, địa ngục mà không còn ai chứ, mà tất cả người đó thành Phật hết á, không có thành Phật, mà còn một người ở trong địa ngục mà khổ sở chưa thành Phật là ổng không chịu đâu, bảo đâu hoài ổng độ, rồi thấy không? Rồi thấy cái tâm nguyện địa tạng lớn không? Hay chứ, trời ơi. Nhưng mà có ngày cũng nhập cái bàn, địa tạng là ai vậy? Là mình đó chứ ai? Địa tạng không phải nói là ông địa tạng đâu, địa ngục không phải là ông ở cảnh địa ngục đâu, địa ngục là cái tâm mình nè, cái dũng cùng phiền não tâm mình nè là địa ngục đó, thấy chưa? Ông địa tạng là ai? Là cái trí tuệ của mình nè, bậc đại thái thức là mình nè, người có trí tuệ nè, đi vào địa ngục, đi vào trong cái địa ngục của mình chứ của người ta đâu, thấy chưa? Mới hiểu như vậy đó. Cùng địa tạng nó biết chứ, tâm địa tánh tạng, mới địa là đất đâu, địa ngục phải dưới đất đâu, thấy không? Giáo lý đại thừa mà hiểu rõ, thấy chưa? Đó, địa ngục là cái tâm của mình nè, tâm phiền não dưới địa ngục, cảnh giới tâm mình là đầy phiền não dưới địa ngục, thấy chưa? Mà mình là người trí, người tỉnh giác, mình đi vào trong đây nè, vào trong địa ngục của mình nè, để mình độ chúng sinh địa ngục của mình nè, thấy hiểu chưa? À, chừng nào mà chúng sinh địa ngục này mà nó giác ngộ hết rồi đó, thấy không? Nó được đưa đi siêu hết rồi đó, chừng đó là mình mới rảnh trang, phải không? Độ hết chưa? Có vô thử chưa? Bây giờ là sư quá nói mới giật mình phải không? À, mỗi lần niệm Phật là mỗi lần chúng ta cầm tích trượng đi vô địa ngục đó, phải không? Đi vô địa ngục mà vô không nổi, vì trong trọng nó cửa sắt không, thấy không? Vô dội vô dội vô dội đó. Rồi bây giờ phải tết cái chuyện mà giọng giọng cho nó tiêu tan, mấy cửa ngục nở tết rồi đó. Để giọng nổi không? À, thôi trả lời vấn đề. Địa ngục là tâm địa tánh tạng, ở địa tạng là tâm địa tánh tạng của chúng ta, thấy không? Đó, cái lý của cái địa tạng là như vậy đó, thấy không? Đó. Ra mới có nguyện như vậy mới thành Phật được. Trời ơi, có kiểu mà độ địa ngục mà cho hết thành Phật hết mới thành Phật thì chừng nào mới được. Vậy là Bồ Tát này là mãi mãi không thành Phật nổi đâu tự ơi. Phải không? Tôi mà nguyện kia địa tạng là tôi không dám nguyện đâu. Phải không? Nhưng mà địa ngục là địa ngục cái tâm của mình. Phải không? Ông địa tạng đó là gì? Là bậc đại thái thức, là bậc đại trí thức, là mình. Hồi xưa mình là bậc đại ngu dốt, phải không? Bây giờ mình là bậc đại trí thức, tại vì mình học Phật rồi, mình biết con đường để đi vào cái chiều sâu của tâm não của mình, trong tâm lý của mình. À, cho mình đi đó là vậy. Nên mình dùng trí tuệ bát nhã, phải không? Hành thâm bát nhã ba la mật ra đời, chiếu kiến ngũ uẩn gia không, độn cái khổ ách, phải không? Hành thâm mà đi sâu, phải không? Quán chiếu đi sâu từ từ đoạn từ phiền não, đoạn giết tận cùng hết luôn, phải không? Bao nhiêu chúng sinh đi qua mình độ hết, bao nhiêu phiền não đi qua mình độ hết, phải không? Đó. Thế thì phiền não tức bộ con đế, thấy chưa? Thấy rõ chưa? Dễ ớt vậy đó, mà hiểu đi xa sâu cho nó mệt. Ở đây chưa? À, anh em Phật tử nghe sư quá nói là sáng ra chưa? Sáng rồi phải không? À, ai cũng phái trí hết trơn phải không? À, như vậy. Cho nên chính là địa tạng trai nữa. Phải không? Mình là địa tạng trai nữa. Mình đi sâu vào trong địa ngục tâm hồn của mình. Phải không? Để mình là mình độ những chúng sinh phiền não trong tâm của mình. Mà chúng sinh phiền não trong tâm mà hết rồi á thì sao địa ngục có thành nước bàn gì nữa? Phải không? Rõ chưa? Đó, về Bồ Tát địa tạng bây giờ còn bận rộn với chúng sinh trong đó nữa không? Còn ai đâu bận rộn? Thì không bận rộn nữa thì nhập bạn đúng nó bổn nguyện rồi, thấy không? Địa ngục diện không thể bất thành Phật, chúng sinh độ tận xuống chứng Bồ Đề, phải không? Chứ nên độ tận rồi ngài thành Phật liền đó. Như vậy thấy chưa? Tôi rằng như vậy chừng ấy muốn ứng ra quá độ ở đâu rồi. Cho nên luận giảng sanh nói muốn du hành nơi địa ngục, muốn cứu độ chúng hữu tình mê khổ trước phải cầu sanh thì khỏi kia. Thôi bây giờ mình nhìn lại, thấy không? Chúng sinh ở thế gian này khó độ quá, phải không? Bây giờ đi vào sâu trong cái phiền não tâm tư này mình độ không có nổi. Nói vậy đó, nghe thì khoái chí cười vậy đó nghe. Nhưng bây giờ đi sâu đi không nổi. Không nổi thưa ơi. Thôi giờ về cực lạc cho nó rồi. Về bởi nó nhờ Phật tiếp sức, mình vui mới nổi. Phải không? Đó, thôi bây giờ không làm địa tạng nổi. Thôi bây giờ mình ráng cầu sanh cực lạc ngay kiếp này đi. Về bởi chúng ta đủ khả năng nhờ lực Phật hộ trì. Thế không? Chúng ta sẽ đi thẳng vào trong địa ngục tâm hồn của chúng ta trong nháy mắt. Thế không? Quá giải tức thì trong các na. Thế không? Thế như vậy biến địa ngục thành niết bàn. Thế như vậy. Đợi khi chứng được vô sanh nhẫn rồi sẽ trở lại đường sanh tử mà Phật hành bản nguyện độ chúng sinh. Do nhân duyên ấy nên người tu mới về tịnh độ. Đó là những cái nhân duyên như vậy đó. Thế không? Là người đó mới là quyết cầu sanh nhập cực lạc. Hiểu chưa? Như chúng ta hôm nay như vậy đó. Mình không thể nào mà tự mà phụ khổ chúng sinh được, vì khó độ quá, cảnh giới này nó đầy nghiệp chướng, đầy khó khăn và mình không đủ khả năng. Thôi bây giờ nghe lời Phật dạy về cực lạc sớm đi, về mình tu cho mau, về đến ngôi là Bồ Tát thì tự nhẫn rồi, chừng đó trở lại chúng giáo hóa chúng sinh sẽ thoải mái và tự tại, không còn lo sợ nữa hết. Đó như vậy. Lại tiên thánh cũng đã bảo rằng chưa được vị bất nói chuyện, chưa chứng vô sanh nhẫn cần phải không rời Phật. Thấy chưa? Tự thấy rõ ràng chưa? Vậy thì nơi đây á, các vị thánh đã nhắc nhở chúng ta chưa có đạt được bất thấu chuyện, chưa chứng vô sanh nhẫn tuyệt đối không được rời Phật. Thấy chưa? Rời Phật là chết. Đi chưa vững mà buông tay mẹ là té. Thấy không? Tí chứ bảo tôi chưa biết lộ thì nhảy xong là tiêu. Thấy không? Đó như vậy. À, ví như trẻ thơ không nên xa mẹ, như chim non có thể truyền cành mà thôi được buông tay. Buông cành mà bay ra không gian là té chết. Thấy không? Nó truyền cành từ từ cho nó quen. Mình cũng như vậy, về cực lạc tập cho nó quen. Nay ở cõi ta bà Đức Thích Ca đã diệt Phật Di Lặc chưa sanh, bốn đường khổ thú nhân quả dây dưa trăm mối ngoại tà, thị phi rối loạn. Vậy thì Thích Ca nhập diệt rồi á, thế gian này nó hỗn độn rồi. Thấy không? Ngày xưa còn Đức Phật á thì đường chánh rõ ràng phân định. Phải không? Nhờ có Đức Phật dẫn lối mình đi. Thích Ca nhập diệt rồi, bây giờ là đạo Phật chúng ta và ngoại đạo nó lẫn lộn nhau. Lẫn lộn nhau. Thấy không? Nhiều khi trong đạo Phật có ngoại đạo. Thấy không? Cách hành tu người đạo Phật có lẫn lộn ngoại đạo. Thấy không? Mình đâu có hay biết, mình tưởng đó là đạo Phật. Thấy ông sư đồng hành cái đó mình tưởng là theo đạo Phật, ai ngẫm hành pháp ngoại đạo. Rồi mình cũng thấy hay theo luôn. Phải không? Như vậy. Ai ngờ mà theo ông thầy tà không hay không biết. Thấy không? Mà tu theo ngoại giáo mà không biết. Dần dần là cái như vậy. à, đường bốn khổ thú, bốn đường khổ thú, nhân quả dây dưa là trong địa ngục ngạ quỷ xuất sinh này. Thế ông A-tu-la này, chúng ta luôn luôn bị lạ, thì gọi nõn xa, nõn xanh, thai xanh, thấp xanh, quá xanh. Trong bốn loài này chúng ta là trâu lăn qua lại hoài, vì nhân quả quả báo, phải không? Chưa từng ra khỏi. À, nhân quả dây dưa trăm mối ngoại tà, phải không? Ở thế gian hàng trăm cái thứ đạo, ngoại đạo tà giáo, nó làm chúng ta bận loạn tâm trí, đang mất cái niềm tin chánh pháp. Nay tu Phật, mơ thấy không êm, tu theo đạo đó, thấy hay quá, tu hồi chán qua đạo khác. Với cả đời chúng ta giống con chó lậu quan ca tăng hai cái chùa. Tự nhớ câu chuyện đó không? Hả? À, câu chuyện mà tôi kể, hôm nay kể lại một là chưa nghe được nghe. À, tôi thí dụ như cái chùa Phước A Long An và chùa Phước Huệ. Thấy không? Hai cái chùa nó cách nhau con sông. Thôi chùa Phước Linh đi. Chùa Phước Linh với cái chùa Thầy Hảo đi, phải không? Có gì để nghe chút đi. Cách con sông này. À, như vậy. Thì bữa đó là chùa Phước Linh và chùa Thầy Hảo là chùa Linh Quang đồng thời cúng ca tăng rằm tháng 7 mà. Hai chùa, một chùa chưa quá có nuôi con chó, chùa Thầy Hảo cũng nuôi con chó nữa, phải không? Ăn chay nó quen rồi mà nó tới trai tăng nó mừng dữ lắm, thì nó nghĩ là trai tăng có đồ ngon. À, thì hôm nay chùa chưa quá bắt đầu chống đánh thùng 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 cung tỉnh chư tôn thiền đức tăng ni quan lâm chánh điện để làm lễ cúng ngọ. Nó đầu tới đầu tới rồi, nó mừng quá trời mừng rồi, nó chuẩn bị quéo đuôi nó liếm mỏ nó chờ ăn, phải không? Nhưng mà bắt đầu bên đây đang tụng kinh thì bên chùa Thầy Hảo cũng chống đánh thùng thùng thùng, nó chờ bệnh trước nó lộ qua. Lỡ qua tới giờ tới bé bệnh bởi bên đây là phá cúng ngọ đã xong, cung thỉnh chư tôn thiền đức tăng ni quan lâm bệnh được đó, bên đây tới đâu để tới đâu lậu trở lại. Lậu trở lại vừa lậu trở lại bên đây bên kia nó bên kia cũng thỉnh xuống nữa, à thì mình đã lậu qua lậu lại hầu đủ sức chất vèo. Không ăn được cái đám ca tăng của chùa nào hết trơn. Thì chúng ta là người tu như vậy đó, mình không có quyết định trong hướng tu, không có quyết định rõ ràng. À, cho nên là chúng ta nay tu theo thầy này, mới tu thầy kia, mốt tu pháp nọ, bữa này tu pháp kia, số cuộc cuối cùng cả cuộc đời không ra cái gì hết. Phải không? Rồi chết đi vào sanh tử khổ vì chưa giải quyết vấn đề sanh tử. Rồi thấy chưa? Đó, cho nên hôm nay mình đã biết rõ rồi, tu một pháp môn thôi, là tu suốt đời cho tới chết, mới kết quả. Rồi thấy chưa? Ở như vậy, vậy thì nếu tiến mãi đường dài rút ngắn, bằng thấu lui chưa chiếm đã thua. Phải không? Đó, mà đi mãi đi hoài đi, à, dù chậm nhưng mà nó sẽ rút gọn con đường để nhanh. Phải không? Còn mà thấu lui, dù chạy nhanh mà làm biến mà trở lại cũng thua. Phải không? Thọ ỷ mạnh mau chân nằm nghỉ, sao bằng rùa lũ phủ bùa đi. Phải tự không? Con rùa nó chậm mà nó chiên, nó đi hoài đi mãi nó không dám dừng, nó đi ngang thấy con thọ ỷ, trời ơi con rùa nó cũng nó lộn tí đồng hồ mình nhảy 3-4 bước. Phải không? Thôi kệ chứ mày cũng giấc cho đã đi, nằm ngủ mê nó cũng ngon giấc quá trời. Rùa nó bò hoài thấy con thỏ ngủ mừng quá, nó bùi bò nhẹ nhẹ chờ con thỏ hay, nó bò hầu nó tới điểm, vừa tới điểm rồi con thỏ nó giật mình, ủa chết rồi, dấu rùa đã bò qua. Vậy thì sợ nó tới trước, quả ngon nhảy chạy chạy quá trời chạy luôn, ai ngờ đâu nó vừa dói chân vừa gần tới thì con rùa đã tới rồi. Thấy chưa? Chỉ chút xíu thôi, chút xíu thôi, là chút xíu là gì, là lúc chết. Không có thể bây giờ không tu, không đủ tu chứ ở có niệm phật chứ ở có gì đâu, nó đợi gần chết mà tu nó không kịp vậy, phải không? Thôi giờ ai tu trước đi cho nó mất tốn công, thôi để ai có dở tu trước đi, tu tới đó tôi hạ thủ công phu một hồi một à, Phật nói 7 ngày là xong chứ quá nó có niệm một à, đang thôi chờ niệm một mà dễ ở, thôi kệ ai tu thì tu đi, phải không? Đó bây giờ tới giờ cuối cùng người ta là chạm đến cái hoa sen rồi, à, hào quang Phật tiếp dẫn đi rồi, mình giờ này nó hắt hơi rồi chậm, phải không? Đó, nó muộn màng rồi, đâu có niệm Phật nổi đâu. Lúc đó nó trời ơi mệt quá, chứ không có niệm Phật được, phải không? Tại vì gấp quá hụt thôi. Đó, còn ta thoải mái nhẹ nhàng vào hoa sen đi vừa Phật, vừa cảnh Phật suốt luôn. Mình ở bên đây mà tức, tức chết luôn, phải không? Đó, như vậy, nam tử đang cố gắng. Lại tiên thánh đã bảo chưa được vị bất thối chuyển, chưa chứng vô sanh nhẫn, cần phải nương nhờ thương thường không rời Phật, ví như trẻ thơ không nên xa mẹ, như chim non chỉ có thể truyền cành mà thôi. Nay ở cõi Ta Bà Đức Thích Ca đã diệt, Phật Di Lặc chưa sanh. Chỗ này nhắc lại lần nữa nha, ở Ta Bà chúng ta đang ở đây là thế giới, ở đây cõi viên Bồ Đề này là Đức Di Lặc đã chưa sanh mà Đức Thích Ca đã dập diệt rồi, phải không? Thì trong khoảng thời gian này không có Phật, lo không? Người Phật tử rất mong gặp Phật, rất ước mơ được gặp Phật, nhưng mà Phật đã nhập niết bàn rồi. Cho nên con cầu Tam Thán rằng là khi Thích Ca hiện thế, con bị trầm lấn. Khi con được làm người, Phật đã nhập diệt. Phật thấy không? Đó là cái câu mà chúng ta là tự than mình. Gặp Phật không phải là chuyện dễ đâu. Hữu duyên lắm, có phước lắm mới được gặp Phật ra đời. À, như vậy
ai gặp Phật lâu là bảo đảm người đó sẽ có thành tựu được cái quả vị giải thoát,
phải không? Nhưng mà khi Phật hiện thế thì mình tạo nghiệp sanh tử, mang long đậu sừng ở tận cùng địa ngục, phải không? Đâu gặp Phật được đâu, phải không? Nhưng mà khi mình